Việt Nam trong dòng thời sự.
Tham nhũng bị Đảng và Nhà nước coi là giặc nội xâm. Công cuộc đốt lò năm 2023 đã buộc 9 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác hoặc bị bố trí công tác khác. Trong đó có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, 3 bộ trưởng liên quan đến các vụ Việt Á, chuyến bay giải cứu tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Năm 2023, số vụ phạm tội tham nhũng và chức vụ được phát hiện tăng 51,63% theo số liệu được Bộ trưởng Công an Tô Lâm công bố. Năm 2024 được đánh dấu với đại án Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đưa ra xét xử trong 2 tháng 3 và tháng 4 liên quan đến nhiều cán bộ nhà nước. Báo mạng Gavos Thái Lan nhận định là vụ Vạn Thịnh Phát với số tiền chiếm đoạt lên tới 304.000 tỷ đồng, tương đương với 12,4 tỷ đô la, có lẽ là vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Đông Nam Á, vượt qua cả vụ biển thủ 4,4 tỷ đô la từ quỹ 1MDB của Malaysia. Tình trạng tham nhũng và chống tham nhũng tại Việt Nam được thể hiện qua hai ý trong câu hỏi được nêu trong hội thảo được Ban Nội chính Trung ương tổ chức ở Hà Nội vào ngày 18 tháng 10 năm ngoái. Chúng ta đã quyết liệt xử lý cán bộ, vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng lớn? Chủ trương chống tham nhũng trong năm 2024 sẽ tiếp tục tinh thần của Tổng Bí thư, đó là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, với chủ trương sâu hơn, trong đó có năm nay phải tốt hơn năm trước. Tuy nhiên, một số nhà quan sát e ngại rằng chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt tác động đến ổn định về kinh tế. Nhiều lãnh đạo địa phương hoặc cán bộ ngại ký các hợp đồng đầu tư vào cơ sở hạ tầng do sợ bị cáo buộc tham nhũng. Một số khác được trang Gavros trích dẫn thì cho rằng các cuộc điều tra tham nhũng trong lĩnh vực tư nhân tác động đáng kể đến lòng tin của các doanh nghiệp ở Việt Nam, dẫn đến tâm lý lo ngại chung về các cuộc điều tra và giám sát của Đảng Cộng sản. Một hệ quả khác của công cuộc đốt lò là hiện giờ dường như ông Nguyễn Phú Trọng chưa tìm ra được người thay thế dù đã yếu và giữ chức Tổng Bí thư 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Đây là một trong những nhận định của Giám đốc nghiên cứu Benoît de Traylode, Viện Nghiên cứu Chiến lược IRSEM, Trường Quân sự Pháp khi trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Traylode, trong cuộc họp hôm 1 tháng 2 vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương nhấn mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực là năm nay phải tốt hơn năm trước, thì ngay đầu năm đã có hàng loạt đại án tham nhũng, thì liệu năm 2024 có sẽ là năm chống tham nhũng của Việt Nam hay không?
Trước tiên, việc gia tăng chống tham nhũng ở Việt Nam cho thấy một điều, đó là cuộc chiến kế thừa vị trí của ông Nguyễn Phú Trọng giờ đã được khởi động. Thường thì cuộc đua diễn ra vào năm trước kỳ đại hội đảng, giờ còn đến 2 năm nữa. Nhưng điều này diễn ra trong bối cảnh tình trạng sức khỏe khó lường của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như những tin đồn về sức khỏe của ông. Năm trước, mỗi kỳ đại hội đảng, thay đổi thành phần lãnh đạo nhà nước là năm đầy những chiến dịch chống tham nhũng. Cũng cần biết là khi chính quyền Việt Nam tung một chiến dịch chống tham nhũng, thì ẩn đằng sau những phát biểu tốt đẹp thường còn có ý đồ làm mất uy tín hoặc bỏ tù những nhân vật chủ chốt của phe cạnh tranh chính trị. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 dự kiến tổ chức vào tháng Giêng năm 2026. Hiện có nhiều thắc mắc về tình hình sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng, cho nên nếu nhìn từ khía cạnh này, thì chiến dịch chống tham nhũng rầm rộ là chuyện bình thường. Nhưng để hiểu thực sự về việc tăng cường mạnh mẽ chiến dịch này, câu hỏi đặt ra là ai là người kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng? Chúng ta thấy là tại hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vào tháng 10 năm ngoái, ông Nguyễn Phú Trọng quyết định đứng đầu tiểu ban nhân sự để chuẩn bị cho đại hội lần thứ 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Điều vô cùng ngạc nhiên là ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu tiểu ban này. Việc này có thể diễn giải, đó là thứ nhất, sức ảnh hưởng của ông vẫn rất lớn. Thứ hai là ông chưa tìm được những người kế nhiệm rõ ràng tại hội nghị tháng 10 năm ngoái. Cuối cùng thì tôi cho rằng việc gia tăng chống tham nhũng trong năm nay còn cho thấy rằng vì chưa có người kế nhiệm nên ông Nguyễn Phú Trọng cần khẩn trương tìm ra một người kế nhiệm. Nếu nhìn vào tình trạng sức khỏe của ông hiện nay, nói một cách khác, những gì diễn ra trong năm nay là điều lẽ ra sẽ phải diễn ra vào năm tới 2025.
Trong một hội thảo được Ban Nội chính Trung ương tổ chức vào ngày 18 tháng 10 năm ngoái tại Hà Nội thì có một câu hỏi đã được đặt ra là chúng ta đã quyết liệt xử lý cán bộ. Vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ tham nhũng lớn, tiêu cực lớn, gây bức xúc trong dư luận? Thì vậy đâu là nguyên nhân của hiện tượng này?
Tôi không muốn xa vào đánh giá chung hoặc mang tính khiêu khích, nhưng ở Việt Nam, như người ta thường nói, là phải tham nhũng. Để làm chính trị ở Việt Nam thì phải có tiền, phải có sự hậu thuẫn của một doanh nhân, phải có ngân sách lớn để có thể thăng tiến trong môi trường chính trị. Ngược lại, để làm ăn, để kinh doanh ở Việt Nam thì cũng cần sự ủng hộ của một chính trị gia. Nhìn chung cũng giống như ở Trung Quốc, người ta thấy trong bộ máy chính trị hiện tượng mua quan bán chức và phải có tiền. Hiện tượng này làm lưu thông những khối lượng tiền lớn và gây bức bối bên trong hệ thống chính trị. Tôi muốn nói đến hệ quả thứ hai của hiện tượng này, đó là những tranh cãi ở trên thượng tầng nhà nước, cho thấy cạnh tranh lợi ích kinh tế giữa các cá nhân, giữa các phe phái, các nhóm, nhưng không hẳn là thể hiện rằng hệ thống bị suy yếu. Không phải vì có những chiến dịch chống tham nhũng, vì có những trường hợp tham nhũng mà hệ thống kinh tế bị suy yếu. Ngược lại, ở một khía cạnh nào đó, và đây cũng là điều nghịch lý, chế độ chính trị ở Việt Nam lại được củng cố hơn nhờ những vụ tham nhũng này. Công cuộc gọi là hiện đại hóa đất nước diễn ra thông qua việc tham nhũng đại trà ở mọi tầng lớp trong xã hội. Mức lương vẫn còn thấp trong khu vực hành chính và tư nhân, số người giàu trong xã hội đã tăng lên, cho nên tiền phải đến từ đầu đỏ.
Chiến dịch chống tham nhũng có quy mô lớn này mang lại những kết quả nào cho Đảng và Nhà nước?
Khi theo dõi đời sống chính trị ở Việt Nam, người ta nhận thấy có một khái niệm quan trọng, đó là các cuộc khủng hoảng được coi là có lợi cho chính quyền để có thể tiếp tục tồn tại, vững mạnh hơn và trường tồn. Nhìn từ khía cạnh này trên bình diện quốc tế, từ lâu người ta vẫn nhắc đến những tranh chấp hàng hải ở Biển Đông. Đây là một cuộc khủng hoảng được coi là có lợi cho chính quyền Việt Nam, bởi những vụ tranh chấp đó làm tăng tính chính đáng của Đảng Cộng sản, được coi là người bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân khỏi những vụ tấn công của nước ngoài. Về chính trường trong nước, các chiến dịch chống tham nhũng thực sự là một cuộc khủng hoảng có lợi cho lãnh đạo nhà nước, cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, để thể hiện với nhân dân rằng Đảng Cộng sản đang ở đây để bảo vệ cho họ, đang ở đây để thường xuyên tóm những con cá lớn, bảo vệ lợi ích của những người thấp cổ bé họng, dù tất cả đều là ảo tưởng. Rất ít người Việt Nam tin hoàn toàn vào thực tế của những chiến dịch chống tham nhũng trong giới chính trị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại vị cho đến năm 2026, tương lai của chiến dịch chống tham nhũng sẽ ra sao trong khi dường như ông Trọng hiện giờ là người đấu tranh nhiệt thành nhất
ạ?
Trước hết, rất khó đưa ra được bất kỳ dự đoán nào trong bầu không khí bí hiểm như vậy. Điều gần như chắc chắn hiện nay, đó là Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng. Khi đứng đầu tiểu ban nhân sự ở đại hội vào tháng 10 năm ngoái, ông đã cho thấy rằng việc kế nhiệm ông là một vấn đề nhạy cảm và người kế nhiệm ông chưa được chọn. Ông Nguyễn Phú Trọng thực sự muốn đích thân tác động đến việc lựa chọn người lãnh đạo tương lai của Đảng sau ông. Như vậy, khi kiểm soát các chiến dịch chống tham nhũng mới hiện đang rất mạnh mẽ trong năm 2024, ông còn cho thấy là chính ông là người sẽ quyết định tương lai của Việt Nam. Điểm tương đối mới hiện nay đó là chúng ta chưa thấy những gương mặt nổi trội có tiềm năng kiêm nhiệm cùng lúc 3-4 chức vụ quan trọng trong bộ máy Đảng Nhà nước Việt Nam. Thứ nhất, đó là vì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn có trọng lượng và ảnh hưởng rất lớn trong đời sống chính trị Việt Nam. Tiếp theo, cũng là vì ngày càng có ít thông tin rò rỉ ở Việt Nam kể từ khi luật an ninh mạng được áp dụng năm 2019. Luật này rất linh hoạt và quản lý rất nghiêm ngặt mọi rò rỉ chính trị về vấn đề nhân sự này.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giám đốc nghiên cứu Benoît de Triclode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Exem, Trường Quân Sự Pháp.